住みやすい日本を作るための情報発信番組
ハリガニューバーソン。
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための暮らしに役立つ情報番組です。
Đây là chương trình thông tin kiến thức về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản, được tài trợ bởi Sumitomo Gomu CSR Kikin và được phối hợp thực hiện bởi Việt Nam Yêu Mến Kobe và FMYY.
皆さんこんにちは。ベトナム夢神戸の
Thủy です。
高江です。今月もよろしくお願いします。
Xin chào quý vị và các bạn. Thủy và Takaya của Việt Nam Yêu Mến Kobe xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
先月の放送では新しい在留資格である特定技能についてお伝えしました。今月6月は留学生にとっての日本での就職活動についてお伝えします。
trong số phát sóng vào tháng trước thì chúng tôi đã truyền tải đến nội dung với chủ đề là tư cách lưu trú mới là kỹ năng đặc định, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn chương trình với nội dung là thông tin về hoạt động tìm việc ở Nhật Bản dành cho du học sinh người Việt Nam.
Và tụi thì đang làm việc ở Nhật Bản. Thế thì tụi đã có kinh nghiệm xin việc tại Nhật Bản phải không ạ?
Đúng rồi. Trong trường hợp của Thủy thì là Thủy đã tốt nghiệp ở đại học ở Việt Nam, và sau đấy thì sang bên Nhật học cao học 2 năm. Thì sau khi kết thúc khóa học 2 năm thì Thủy bắt đầu đi xin việc, và cũng phải trải qua rất nhiều thời gian tìm hiểu và chuẩn bị thì Thủy mới có thể tìm được một công việc phù hợp với lại mình.
Thế thì Thủy thì đã học cao học, ở Nhật Bản. Thế lúc đó thì Thủy đã xin việc. Sau đó thì đi làm ở Nhật Bản. Thì có còn trường hợp khác nhau nữa không ạ?
Đối với trường hợp của Thủy là Thủy tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và sang bên đây học cao học. Còn hầu hết bây giờ đối với lại du học sinh người Việt thì có rất nhiều bạn sang bên đây tham dự chương trình du học Nhật Bản với những cái với những cái nội dung khác nhau, với những cái khóa thi khác nhau, khóa học khác nhau. Nhưng mà phổ biến thường là theo mô hình là các bạn thứ nhất là các bạn vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, hoặc là ở bên Nhật thì là có hầu hết là có 4 kỳ nhập học, là kỳ nhập học tháng 1 này, tháng 4 này, tháng 7 này và tháng 10. Thì trong 4 kỳ nhập học đấy thì có 2 kỳ nhập học chính là kỳ tháng 4 và kỳ tháng 10. Thì những bạn mà tốt nghiệp cấp 3 hoặc chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 ở Việt Nam thì có thể tham dự những cái đăng ký kỳ du học như vậy. Và những bạn mà tốt nghiệp cấp 3 xong thì sang trường Nhật ngữ của bên Nhật học thì sẽ có 3 cái khóa học, chính là nếu mà học là 2 năm hoặc là 1 năm 9 tháng hoặc 1 năm 6 tháng. Những bạn nào mà nhập học kỳ tháng 1 thì có thể là học một khóa học tiếng Nhật 1 năm 3 tháng ở trường Nhật ngữ. Và khi mà các bạn tốt nghiệp trường Nhật ngữ này ra thì các bạn có thể thi lên trường chuyên môn, trong tiếng Việt gọi là trường chuyên môn trung cấp nghề hoặc là trường đại học của Nhật, và sau đấy thì các bạn tốt nghiệp để đi xin việc. Tuy nhiên thì cũng có những bạn mà tốt nghiệp ở đại học ở Việt Nam rồi thì các bạn không cần phải, sau khi tốt nghiệp trường Nhật ngữ bên Nhật thì các bạn không cần phải lên chuyên môn hoặc là học một trường đại học nào đó nữa của Nhật, mà các bạn nếu mà trình độ tiếng Nhật đủ tốt thì các bạn vẫn có thể xin việc ở Nhật. Ví dụ như là với những cái ngành thiên về kỹ thuật như là lắp ráp ô tô, xe máy, và về bên IT thì các bạn có thể đạt trình độ N3, có thể giao tiếp được và giỏi về chuyên môn thì các bạn cũng có thể xin được việc. Còn đối với những các bạn mà thuộc khối văn phòng, ví dụ như là làm bộ phận nhân viên văn phòng, dịch thuật hay là hướng dẫn viên du lịch hoặc là bên khách sạn thì bắt buộc là phải có trình độ tiếng Nhật tối thiểu là N2.
Thế thì tùy nói là chỗ mà học tiếng Nhật ở Nhật là trường Nhật ngữ, có nghĩa là Nihongo Gakko bằng tiếng Nhật.
Đúng rồi.
Sau đó thì đi cũng có thể là đi học ở Sen Mon Gakko, là
trường chuyên môn hoặc là trường trung cấp nghề.
Hay là cũng có như học sinh thì học ở trường Nhật ngữ rồi đi học ở đại học. Nhưng mà trường học đó thì trường học nước mà ở Việt Nam thì tốt nghiệp cấp 3.
Đúng rồi.
Rồi đi du học. Còn có trường học là tốt nghiệp đại học ở Nhật, ở Việt Nam, tốt tốt nghiệp đại học ở Việt Nam rồi sang Nhật và học Nhật ngữ, học ở trường Nhật ngữ rồi xin việc.
Thì đấy là trường hợp vậy. Cũng có trường hợp như là các bạn học sinh tốt nghiệp đại học ở Việt Nam rồi sang bên Nhật học trường Nhật ngữ xong, và các bạn thấy cái khả năng tiếng Nhật của mình rất là giỏi, có thể đạt N2 hay N1 rồi, thì các bạn hoàn toàn có thể làm hồ sơ để lên học cao học. Đấy cũng là một hình thức khác nữa, là sau khi học cao học xong thì bạn có thể học lên tiếp tiến sĩ, hoặc là nếu như các bạn muốn đi xin việc thì các bạn vẫn có thể xin việc được. Nói chung là đối với du học sinh người Việt khi mà sang bên Nhật học thì quan trọng nhất vẫn là cái năng lực tiếng Nhật. Đầu tiên, đấy là điều quan trọng nhất, vì là cái tiếng Nhật của bạn có tốt hay không thì nó cũng sẽ là trở thành một cái phương tiện để bạn có thể thành công trong việc mà đi xin việc hay không.
Tiếng Nhật là một
một trong những phương tiện đầu tiên.
Và tụi và tôi nghe nói là ở Việt Nam thì lúc mà xin việc thì lúc nào cũng giống như là lúc nào cũng được, lúc mà công ty cần người thì tuyển.
Đúng rồi, ở Việt Nam thì cũng có một số cái trang web đăng thông tin tuyển dụng, thì là những bạn sinh viên năm thứ tư đại học chẳng hạn, trước khi mà hoặc là trong quá trình đang viết khóa luận, thường thì không phải lên trường, lên lớp, cho nên là các bạn cũng là khá rảnh, thì các bạn cũng bắt đầu viết sơ yếu lý lịch để gửi những cái công ty mà đăng thông tin tuyển dụng đó. Thì nếu như mà trong quá trình phỏng vấn thì công ty thực sự là cần người và thấy bạn đấy phù hợp với lại cái vị trí công việc mà mình đang mong muốn, thì công ty có thể tạm thời nhận bạn ấy với vai trò là công nhân viên làm bán thời gian. Sau khi mà các bạn ấy tốt nghiệp xong thì có thể nhận làm nhân viên chính thức. Và cái ở Việt Nam thì không có cái gọi là cái thời kỳ để đi thời gian chính thức để mà đi xin việc, hoặc là cái thời gian chính thức để mà đi tuyển dụng, cái thông tin tuyển dụng hay là cái mùa tìm kiếm việc ấy thì nó không rõ ràng, có thể quanh năm suốt tháng.
Có nghĩa là sau khi tốt nghiệp cũng có thể là xin việc.
Đúng rồi.
Nhưng mà ở Nhật thì hầu hết là phải xin việc, phải quyết định đi làm ở đó trước khi tốt nghiệp đại học.
Cho nên là đối với lại sinh viên Nhật Bản năm thứ tư, năm cuối đó thì rất là vất vả, vừa phải suy nghĩ viết khóa luận thế nào, vừa phải đi đến các công ty hoặc là đi đến các cái buổi hội thảo để mà lắng nghe, để tự bắt đầu cái việc mà xin việc ấy.
Xin việc. Thì tôi nghe nói là ở Nhật mà thì xin việc thì bắt đầu từ sinh viên năm thứ ba, mùa hè của sinh viên năm thứ ba thì nhiều sinh viên đi thực tập ở công ty nào đó, sau đó thì suy nghĩ về như là muốn đi làm công ty như thế nào.
Đúng rồi.
Vì
là những cái kiến thức mà mình học ở trên trường lớp thì cũng chỉ là kiến thức ở trên sách vở lý thuyết thôi. Và mình không biết là những kiến thức đấy được áp dụng trên thực tế như thế nào và môi trường làm việc ra sao, cho nên là Thủy cũng nghĩ là cái hình thức là đi thực tập ở một số công ty đối với lại sinh viên năm 3 hay là năm 4 ấy thì đều rất là cần thiết.
Nhưng mà sinh viên năm 4 thì trễ rồi, bởi vì là tham ba, giống như là ở Nhật thì tốt nghiệp là tham ba. Ví dụ như là trong trường hợp của sinh viên mà tốt nghiệp tham ba của năm 2020 thì tham ba năm nay, tham ba của năm 2019 thì đã bắt đầu đăng ký rồi.
Đúng rồi.
Và tháng 6 thì bắt đầu tuyển.
Đăng ký mà các cái thông tin ở trang web tuyển dụng để bắt đầu viết cái entry.
Đó là tháng 3. Thì tháng 6 thì bắt đầu giống như là
tức là bắt đầu đi phỏng vấn.
Rồi tháng 10 thì đã quyết định rồi.
Tháng 10 là hầu hết là các công ty nếu mà đã quyết định nhận bạn nào rồi là các công ty sẽ gửi cái giấy báo trúng tuyển để cho các bạn ấy nhận được, và nếu mà thực sự là quyết định và làm công ty đấy thì các bạn sẽ trả lời công ty là tôi sẽ chấp nhận vào công ty bạn làm. Còn nếu như mà các bạn trúng tuyển vào một công ty khác thì các bạn có thể quyền từ chối. Và những bạn nào mà chấp nhận đi làm ở công ty đấy thì tháng 10 công ty sẽ tổ chức gọi là cái lễ trao cái giấy trúng tuyển đấy.
Và cái này thì lễ này thì công ty nào cũng tổ chức vào ngày 1 tháng 10. Ai cũng đi công ty mà sẽ công ty, nhưng mà thật sự thì bắt đầu đi làm là tháng 4 năm sau.
Đúng rồi.
Tháng 4 năm 2020.
Ừ.
Nhưng mà lễ này thì đã sẽ tổ chức là tháng 10 năm
2019.
19.
Ừ.
Sau đó thì nhiều người giống như là học về công ty,
tìm hiểu về công ty và viết báo cáo, điều tra.
Thì để chuẩn bị làm việc, bắt đầu làm việc vào tháng 4.
Đúng rồi.
Thế thì quá trình hoặc là lịch trình để xin việc thì phải suy nghĩ hôm một năm.
Đúng rồi.
Hôm một năm trước thì sẽ bắt đầu rồi.
Đúng vậy, cho nên là đối với những các bạn mà du học sinh người Việt, nếu như mà dự định tốt nghiệp vào tháng 3 năm sau thì bây giờ trong thời gian này là cũng đang trong quá trình bắt đầu đi tìm việc rồi đấy.
Tôi đã bắt đầu làm việc ở Nhật thì từ khi nào ạ?
Thì bắt đầu làm việc ở Nhật từ tháng 4 năm 2018.
Thế thì tôi đã bắt đầu xin việc là trước một năm. Có nghĩa là mùa xuân của năm 2017.
Đúng rồi.
Thì tôi thì bây giờ thì nhớ lại quá trình xin việc của tôi thì có giai đoạn như thế nào ạ? Xin việc tại Nhật thì có giai đoạn như thế nào?
Thì trong một năm này thì cũng là khoảng một khoảng thời gian là khá là dài, cho nên là nó thường là bao gồm 6 giai đoạn.
6 giai đoạn.
Đầu tiên là phải phân tích bản thân xem là mình có là một người có tính cách như thế nào, sở trường của mình là gì, sở đoạn của mình là gì, mình thích công việc như thế nào, mình thích công ty làm về lĩnh vực gì, và cái môi trường của công ty như thế nào. Đó. Thứ hai nữa là tìm hiểu về công ty. Và thứ ba thì là sẽ phải đăng ký những cái tài khoản hoặc là tham gia các cái hội thảo việc làm để nghe các công ty người ta giới thiệu về cái nội dung công việc cũng như là môi trường công ty như thế nào. Tiếp theo là phải viết cái entry sheet, là một cái dạng giống như là viết yếu lý lịch cộng thêm một số cái câu hỏi mà phía công ty người ta hỏi mình để mình thể hiện được cái sự quyết tâm mà muốn làm việc cho công ty. Tiếp theo là phải làm các bài kiểm tra liên quan đến kiến thức thông thường hoặc là về tiếng Nhật hoặc về tiếng Anh hoặc là về toán, và cuối cùng là giai đoạn đi phỏng vấn.
Phỏng vấn. Thế thì thứ nhất là tôi đã phân tích bản thân phải không ạ? Thì tôi đã phân tích bản thân như thế nào?
Thì về cái việc phân tích bản thân là cái việc khó nhất đối với lại du học sinh người Việt. Vì là bình thường thì học sinh Việt Nam thì luôn luôn suy nghĩ là mình sẽ học, chỉ biết học thôi, nhưng mà mình không biết là mình có ước mơ như thế nào, mình không biết là bản thân mình có cái sở mạnh, gọi là cái điểm mạnh là gì, điểm yếu là gì, và cái công việc mình mong muốn là gì, hay là cái công việc đấy nó có phù hợp với lại cái khả năng của mình hay không, hay là mình chỉ đang làm cái công việc mà theo nhu cầu của xã hội, hay là đấy là cái công việc mà do ba mẹ khuyến khích. Đấy là cái điểm rất là khó, cho nên là đối với lại những bạn du học sinh Việt Nam khi mà đi tìm việc ở Nhật thì nên suy nghĩ phân tích xem là mình thích công việc liên quan đến kỹ thuật hay là liên quan đến văn phòng. Mình thích công việc liên quan đến đi ra ngoài, giống như là đi làm bên bên kinh doanh hay tiếp xúc với khách hàng. Đó, hay là mình thích làm công việc về bên soạn thảo văn bản, hoặc là mình thích ở bên đi tham quan thì đi làm hướng dẫn viên du lịch. Đó, hay là mình thích cái công việc mà về bên dịch vụ, ví dụ như là bán hàng, tư vấn khách hàng. Những cái công việc như vậy thì thường là sẽ phải đi làm vào trong ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, là những ngày mà vất vả nhất. Đó. Thì những bạn nào mà các bạn ấy phải phân tích kỹ ra là đối với những công việc này thì nó có những cái đặc điểm là gì. Nếu như bạn thích làm về bên dịch vụ thì bạn thấy là bản thân mình có cái sự gọi là nhiệt tình, tận tâm khi mà nói chuyện với lại khách hàng hay không. Đó. Và bạn có chấp nhận là sẽ phải đi làm vào trong những ngày nghỉ hay không. Đấy là những cái câu hỏi mà mình phải tự suy nghĩ, mình đặt ra, mình hình dung ra nếu như mà mình làm cái công việc như thế thì mình có chấp nhận nó hay không. Thì đấy là một cái điều rất là quan trọng.
Mà đó cũng là đối với người Nhật cũng sinh viên người Nhật cũng rất là khó lắm. Cho nên là nhiều người giống như là lúc đó mà phân tích bản thân thì hay nói chuyện với bạn bè hoặc là bố mẹ hoặc là senpai là những người mà đang làm việc ở công ty nào đó để tư vấn mình phải làm cái gì hoặc là đang tìm hiểu về bản thân mình.
Đúng rồi. À, thêm một nữa là cái công việc mà mình chọn đấy nó có phù hợp với lại cái chuyên ngành mình đang học hay không. Thực ra thì cái chuyên ngành mình đang học, nếu như mà mình kiếm được một cái công việc phù hợp với cái chuyên ngành mình đang học là cái tốt nhất. Ví dụ như là các bạn học bên kỹ thuật thì ra sẽ làm bên kỹ thuật, làm bên IT thì ra làm ở các công ty về bên IT. Đấy là cái điều mà tốt nhất. Còn trong những trường hợp mà các bạn làm tránh ngành tránh nghề, nhưng mà lúc đấy thì bạn có thể thể hiện được cái năng lực khác của mình, cái kiến thức chuyên môn khác của mình thì vẫn cũng là một điều tốt. Quan trọng là bạn phải có niềm yêu nghề, bạn dám hy sinh chấp nhận với cái công việc đấy.
Đúng rồi. Tôi nghe nói là nước ngoài, nước khác với Nhật Bản thì phải học ngành cái này thì phải làm việc cái này, nhưng mà ở Nhật thì chủ yếu là không cần liên quan.
Đúng rồi.
Học kinh tế cũng làm cái gì
đúng
cũng
rồi.
Được thì chủ yếu là có công ty ở Nhật coi trọng là
tính cách
hoặc là đã kinh nghiệm như thế nào, sinh viên đã cố gắng về cái gì đó hay không thì cố gắng về cái nào cũng được. Nếu làm việc tốt thì ok.
Đúng rồi. Trong quá trình tìm việc thì Thủy cũng đã rất là bất ngờ khi mà thấy một số công ty, ví dụ về bên lập trình máy tính chẳng hạn. Đó, thì là thường thì Thủy nghĩ là những bên công ty như vậy thì phải tuyển những người mà tốt nghiệp ở bên kỹ thuật ra, bên máy tính ra. Tuy nhiên thì ở dưới người ta vẫn ghi là công ty vẫn tuyển dụng các bạn liên quan đến khối bên kế. Thì và trong công ty thì công ty sẽ đào tạo. Thì cũng rất là bất ngờ với lại cái nội dung đăng tuyển như thế.
Thì như thế là sau khi bắt đầu làm việc cũng vẫn tiếp tục học tập
rồi.
Để làm việc là các nghề khác nhau.
Đối với bản thân Thủy thì khi mà phân tích bản thân thì Thủy cũng đã nhận ra mình thì có cái điểm mạnh của mình, đó là người rất là gọi là nghiêm túc và nhiệt tình trong công việc. Và cái sở trường của mình là viết, chuyên về bên viết soạn thảo hợp đồng hoặc là phiên dịch. Đó, còn mình thấy là cái mình hơi nhát so với lại khi mà nói chuyện với người lạ, cho nên về cái công việc liên quan đến AGO hay là về bên service về hay phải tiếp xúc khách hàng với người lạ thì mình không có nói được nhiều. Cho nên là mình khi mà tìm việc là mình tránh xa những cái công ty liên quan đến cái vấn đề đó. Nên với lại thứ hai nữa là vì là du học sinh là người nước ngoài, khi mà tìm việc ở Nhật thì Thủy cũng hay hướng đến những công ty nào mà thứ nhất là người ta có nhân viên người Việt hoặc là có cái tuyển dụng người lao động người Việt, hoặc là có mở cái chi nhánh ở Việt Nam hoặc là có xưởng sản xuất ở Việt Nam, thì nó có cái liên quan gì đến người Việt thì lúc đấy là mình và công ty mình sẽ trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản, thì cái lúc đấy mình thấy cái vai trò của mình cũng có một ý nghĩa nào đó. Thì đấy là cái trường hợp của bản thân Thủy.
Thế thì Thủy đã tìm hiểu công ty rất là nhiều phải không ạ? Đó
rồi.
Là giai đoạn thứ hai, cũng là giai đoạn thứ hai của đã tìm hiểu công ty. Thì Thủy đã tìm hiểu công ty như thế nào?
Thì bây giờ thì trên các phương tiện truyền thông thì chỉ cần gõ một từ khóa ra là nó cũng thể hiện rất nhiều cái thông tin rồi. Cho nên là Thủy sẽ lên Google thì search bằng tiếng Nhật cái nội dung là những cái website có ích trong việc mà đi tìm việc ở Nhật Bản. Thì những cái website mà nổi tiếng và người Việt hay dùng và hay tìm hiểu thì thường là Manabi, Đi Cử Nabi, hay là Indeed, hay là Global Leader, hay là Top Career, hay là Việt Career và Mpaken. Nói chung là đây là những cái web chuyên về tuyển dụng rất là nổi tiếng. Và những bạn nào mà có cái tìm hiểu khi mà bắt đầu xin việc thì khi mà search những cái bài báo liên quan đến việc xin việc ở Nhật Bản thì đều hiện ra những cái trang web như thế này.
Nhưng mà MyNavi cũng là dành cho người Nhật.
Đúng
phải
rồi.
Không?
Đúng rồi.
Thế thì trong những trang web này thì có trang web giống như là viết bằng tiếng Việt hoặc là dành cho riêng người Việt phải không ạ?
Thì ngoài những cái trang MyNabi hay là Dictionary là dành cho những người không có dành cho tất cả những người sinh việc tại Nhật, không có phân ra là người Nhật hay là người nước ngoài. Thì có những cái trang web là chuyên dành cho lưu học sinh, ví dụ như là trang Global Leader hay là trang mà dành cho người Việt thì là Việt Career hoặc là MPKen. Đó là những cái trang web rất là hữu ích, cho nên là những bạn học sinh người Việt mà đang trong quá trình xin việc tại Nhật Bản thì có thể tham khảo hai trong ba trang web như thế này.
Và lúc nãy thì tụi đã tìm giới thiệu về cách tìm hiểu công ty, thì còn có phương tiện để tìm hiểu công ty hoặc là đi xin việc phải không ạ?
Đúng rồi, thì thông qua những cái trang web lúc như mà vừa rồi mình giới thiệu á, thì các bạn có thể vào cụ thể các trang website của từng công ty mà mình đang chú ý và để tìm hiểu thêm thông tin của tuyển dụng của công ty đó bằng cách là đăng ký tài khoản trên các website của công ty để mà nhận được những thông tin mới nhất liên quan đến các buổi hội thảo việc làm hay buổi giới thiệu về công ty hoặc là cái hạn nộp Entorisito. Bên cạnh các tài khoản email cá nhân đã có thì các bạn cũng nên lập một tài khoản email chuyên để nhận các email giới thiệu việc làm từ các trang tin tuyển dụng. Ngoài ra thì bạn cũng nên lập một file Excel tổng hợp các thông tin như tên công ty, nội dung công việc tuyển dụng, địa chỉ nơi làm việc, mức lương, hạn nộp Entorisito, thời gian diễn ra buổi giới thiệu công ty và tên tài khoản ID cùng với mật khẩu đăng nhập vào trang cá nhân để mà quản lý tốt hơn quá trình xin việc làm của mình. Thì cái việc mà đăng ký tài khoản Entorisito tài khoản ở trên các website á thì rất là nhanh thôi. Thường thì là các công ty nào ở trên website của họ cũng có cái phần đăng ký tài khoản free rồi, cho nên là mình có thể đăng ký và mình có nhận được ID và mật khẩu và mình có thể đăng nhập vào để mình cập nhật được cái thông tin tuyển dụng và các những cái buổi giới thiệu việc làm mà do công ty tổ chức.
Và tôi đã nói là giống như là nghiên cứu về công ty, rồi sưu tập thông tin,
đúng rồi,
rồi sắp xếp giống như là kỹ,
đúng rồi,
sử dụng Excel.
Đúng thế, vì là thường thì sẽ không phải là đi chỉ một hai công ty đâu, mà phải đi rất là nhiều phải mình theo mình được biết thì cũng có những bạn của mình ấy phải đi đến 20 công ty rồi. Và vì là đầu tiên là mình thường thì một người mới đi xin việc thì sẽ rất là hoang mang, không biết là các công ty này là như thế nào, và cái mức lương như này có được hay không, và cái nơi làm việc này có được hay không, cái công việc này có bị chuyển địa điểm làm việc trong tương lai hay không, nó có đáp ứng được mình hay không, thì mình phải gọi là ghi chú lại từng cái nội dung chi tiết nhất có thể để mà mình lưu ý được. Và sau đấy thì mình sẽ tham gia cái hội thảo việc làm do công ty tổ chức.
Và cũng có hội thảo việc làm cũng có tổ chức dành cho người du học sinh.
Đúng rồi, phải không? Có những công ty, thường là những công ty lớn, và có người lao động là người nước ngoài hiện đang mà làm việc trong công ty ấy, thì là công ty đấy người ta hiểu được là cái khó khăn hoặc là cái hạn chế cơ bản của người nước ngoài khi mà làm việc ở một công ty Nhật là như thế nào. Cho nên là người ta cũng rất là, tức là có tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài làm việc của họ, thì khi mà tổ chức các cái buổi hội thảo việc làm thì người ta cũng sẽ phân ra buổi này dành cho riêng các bạn Nhật và buổi này dành cho riêng những người nước ngoài. Thì đối với người nước ngoài thì họ cũng không yêu cầu khắt khe như người Nhật lắm, và đại khái là người ta sẽ dùng những cái từ bằng tiếng Nhật nó dễ nghe hơn và để cho người nước ngoài người ta hiểu được nội dung công việc và có cái điểm yêu thích với công ty nhiều hơn.
Và tụi đã sưu tập thông tin về hội thảo dành cho du học sinh thì cũng qua trang web hay là
đúng rồi MyPage? Đúng rồi, Thủy cũng tìm những cái thông tin liên cái công ty mà tuyển dụng người Việt nói riêng á, thì qua những cái website như là Global Leader hay là Việt Career. Hai trang web này cực kỳ là hữu ích, vì là đối với lại Việt Career thì là còn có cả nội dung bằng tiếng Việt nữa, rất là hữu ích đối với người Việt Nam.
Sau đó thì giai đoạn thứ tư là Việt Entry Seat.
Đúng rồi, Entolysis thì dịch một cách cơ bản qua tiếng Việt thì có nghĩa là sự yếu lý lịch. Trong đấy thì có những cái mục liên quan đến đề tài nghiên cứu, quá trình đi học của mình. Và tại có những câu hỏi mà thường là công ty nào cũng hỏi, đó là lý do vì sao muốn vào công ty, động lực vào công ty là gì. Thứ hai là cái gọi là PR bản thân, là bản thân mình có những cái điểm mạnh gì, điểm yếu gì. Và tiếp theo là có câu hỏi là bạn muốn làm gì sau khi vào công ty. Tức là vào công ty rồi thì bạn muốn thực hiện cái niềm mơ ước của mình là gì, hoặc là muốn vận dụng kiến thức của mình là gì, muốn thể hiện khả năng, năng lực của mình như thế nào. Và cái câu cuối cùng nữa là bạn đã nỗ lực làm gì từ trước đến nay. Đó là những câu mà rất là cơ bản, thường thì công ty nào cũng có, cho nên là các bạn có thể chuẩn bị trước cái nội dung này ở nhà để khi mà đến cái lịch mà viết entry thì các bạn có thể ghi vào luôn mà không mất thời gian phải suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên thì cũng có một số cái công ty gọi là đặc biệt, thì ví dụ như công ty liên quan đến thực phẩm thì các công ty họ còn hỏi thêm những công ty còn hỏi thêm những nội dung cụ thể hơn liên quan đến cái sản phẩm của họ. Ví dụ như là Ajinomoto thì hỏi là về cái vị yêu thích của bạn là gì, về các công ty mà bán cái thiết bị điện tử gia dụng, ví dụ như Panasonic hay là Daikin thì sẽ hỏi là cái bạn suy nghĩ thế nào về cái việc mà tiết kiệm năng lượng. Đúng rồi, những cái sản phẩm mà tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện đó. Đó, đấy là những câu thực sự là rất là hữu ích. Và khi mà mình là người nhân viên làm cho một công ty như thế thì đúng là bản thân mình cũng phải suy nghĩ rất nhiều về cái điều đấy. Vì là mình suy nghĩ được thì mình cũng sẽ giúp một phần nào đấy là để công ty thực hiện được cái chức năng bán ra hoặc là sáng tạo ra những sản phẩm tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và có hữu ích cho người dân.
Thế thì phần này thì phải viết bản thân, nhưng mà không phải là chủ quan mà tùy theo công ty.
Đúng rồi.
Hoặc là mình có thể làm gì cho công ty này.
Thực ra thì khi mà search trên mạng á, thì có rất nhiều bài ví dụ của các anh chị xem bài đi trước là các bạn ấy cũng đăng ký entry seat vào cái công ty như này và cũng trả lời câu hỏi như thế này. Tuy nhiên nếu như mà các bạn cứ chỉ là biết copy thôi mà không có sáng tạo theo cái nội dung suy nghĩ của mình thì người tuyển dụng bên công ty là người ta nhận thấy là bạn thực sự là không có nhiệt tình với lại cái công việc như này, bạn không thể hiện cái điều gì là bạn muốn thực sự làm cho công ty này thì họ sẵn sàng từ chối cái entry seat của bạn. Và cái entry seat này thì cũng giống như là một cái hình thức làm tuyển chọn trên giấy tờ. Cho nên là rất là quan trọng khi mà viết cái này, nếu như mà bạn viết với nội dung hay, mình bạn thể hiện là bạn có niềm yêu thích với cái công việc như này, bạn suy nghĩ bằng tấm chân tình mà bạn viết ra thì mình nghĩ là bạn có thể vượt qua được cái vòng tuyển chọn này một cách dễ dàng hơn.
Sau đó thì giai đoạn thứ 5 là làm web test và test center SPI.
Đúng rồi, thì cái web test với lại test center này thì nội dung của các công ty cũng khá là giống nhau. Đầu tiên sẽ có là làm test các nội dung liên quan đến tiếng Anh, toán hoặc là tiếng Nhật. Sau đấy là sẽ đến tính cách để người tuyển dụng phân tích được xem bạn có đủ cái năng lực, kiến thức tối thiểu hoặc là cái tính cách phù hợp với cái công việc của mình hay không.
Và cuối cùng là phỏng vấn.
Đúng rồi, thì sau khi mà vượt qua được hai vòng và viết entry và viết làm bài test thì bạn sẽ bắt đầu phỏng vấn. Thì tùy vào các công ty, có những công ty thì chỉ cần phỏng vấn một lần thôi, nhưng mà cũng có công ty mà phải phỏng vấn nhiều lần. Thì tùy thuộc vào mỗi công ty thì các bạn ấy chuẩn bị trước một số câu hỏi phổ biến để khi mà bị phỏng vấn, bị hỏi thì các bạn có thể trả lời một cách lưu loát, có sự tự tin thì lúc đấy cũng tạo ấn tượng tốt đối với nhà tuyển dụng.
今月は留学生にとっての日本での就職活動ということで、TUIさんの就活の経験を中心に皆さんに就活の情報についてお伝えしました。今回このようにですね、シェアした内容が日本で就職活動をしている皆さんに役立てばと思っています。皆さんの成功を祈っています。
chúng tôi vừa mang đến cho các bạn những cái thông tin hữu ích liên quan đến việc xin việc làm tại Nhật Bản. Thì chúng tôi hy vọng rằng những chia sẻ trên đây sẽ giúp ích một phần nào đó đối với các bạn đang trong quá trình xin việc tại Nhật. Chúc các bạn có một mùa xin việc thành công.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.